Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ Chính trị cấm tiệc tùng xa hoa mừng thăng chức. Thủ tướng Campuchia thăm Việt Nam, bàn các vấn đề nóng. Trung Quốc đề nghị viện trợ vũ khí cho Philippines.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người đàn ông bị bắt vì tình nghi sát hại 12 người khi lao xe tải vào một phiên chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức, vừa được phóng thích. Văn phòng trưởng công tố viên liên bang ngày 20 tháng 12 cho biết, cuộc điều tra đến lúc này chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu tình nghi nào cấp bách đối với người bị tố cáo. Nguồn tin này cho hay, nghi can đã cung cấp nhiều lời khai với cảnh sát nhưng khẳng định không phạm tội. Thông cáo từ văn phòng trưởng công tố viên liên bang nói thêm rằng, khó lần ra tung tích tài xế xe tải dựa vào lời khai nhân chứng và rằng quá trình điều tra tới nay chưa chứng minh được là lúc vụ việc xảy ra nghi can có trong buồng lái xe tải. Chiếc xe gây án thuộc một công ty vận tải Ba Lan và tài xế hợp pháp của xe được phát hiện đã bị bắn chết trong xe. Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 12. Trong số 45 người bị thương, có 30 người bị thương nặng. Các giới chức an ninh châu Âu và Đức trong những năm qua đã cảnh báo là các phiên chợ Giáng sinh có thể dễ dàng là mục tiêu tấn công của các phần tử hiếu chiến. Kế hoạch của Al-Qaeda đánh bom chợ Giáng sinh Starbuck vào năm 2000 từng bị đập tan. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines loan báo, Trung Quốc đề nghị gói viện trợ không hoàn lại trị giá 14 triệu đô la, gồm các loại vũ khí nhẹ và tàu cao tốc để giúp Tổng thống Rodrigo Duterte trong cuộc chiến chống ma túy và chống khủng bố. Đề nghị này do Đại sứ Trung Quốc Triệu Kiến Hoa đưa ra trong cuộc họp với Tổng thống Duterte vào tối ngày 19 tháng 12 tại dinh Tổng thống. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết thêm rằng Bắc Kinh cũng hứa cho Philippines vay dài hạn 500 triệu đô la để mua các trang bị khác. Bộ trưởng Lorenzana nói, Philippines hy vọng nhận được gói vũ khí của Trung Quốc vào quý 2 sang năm. Chỉ cách đây 6 tháng, quan hệ Manila và Bắc Kinh còn lạnh nhạt sau khi Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay về đường lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông Duterte lên nắm quyền vào ngày 1 tháng 7 năm nay đã đảo ngược chính sách ngoại giao của Philippines, xa rời Washington và thu hẹp khoảng cách với Bắc Kinh, nhận được các khoản cam kết trị giá 24 tỷ đô la về thương mại và đầu tư sau chuyến công du Trung Quốc vào tháng 10 vừa qua. Đề nghị viện trợ vũ khí của Trung Quốc đưa ra sau khi một thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố sẽ chặn thương vụ bán 24.000 khẩu súng M14 cho cảnh sát Philippines vì quan ngại về nhân quyền. Trước đây trong tháng, các giám đốc điều hành của công ty sản xuất vũ khí Trung Quốc Norinco cũng đã gặp ông Duterte. Trung Quốc phản đối Tổng thống Đài Loan quá cảnh Hoa Kỳ trên đường đi châu Mỹ Latin vào tháng sau không làm trì hoãn kế hoạch chuyến đi và các địa điểm quá cảnh của nhà lãnh đạo Đài Loan sẽ sớm được thông báo trong vài ngày tới. Văn phòng bà Thái Anh Văn ngày 20 tháng 12 loan báo, Tổng thống Đài Loan sẽ lần lượt ghé thăm Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador trong chuyến công du này. Bà sẽ rời Đài Loan vào ngày 7 tháng 1 và trở lại vào ngày 15 tháng 1. Khi được hỏi liệu trong số các địa điểm quá cảnh của bà Thái có Hoa Kỳ hay không, phát ngôn nhân văn phòng Tổng thống Đài Loan từ chối trả lời, chỉ cho biết danh sách các điểm quá cảnh sẽ được công bố trong vài ngày tới vì Bộ Ngoại giao đang làm việc với các nước đối tác. Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ chớ cho Tổng thống Đài Loan quá cảnh. Bắc Kinh xem đảo tự trị Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Đáp câu hỏi liệu mọi người có bị trì hoãn do áp lực từ Trung Quốc hay không, ông Alex Huang khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện đó. Mỹ thường không tiếp đón các Tổng thống Đài Loan vì Washington duy trì chính sách một nước Trung Hoa. Tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhắc lại, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ không để cho Tổng thống Đài Loan quá cảnh và chớ gửi tín hiệu sai lệch nào tới các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan. Truyền thông Đài Loan trước đây loan tin, bà Thái có ý định gặp các nhân sự trong toán chuyển tiếp quyền lực của ông Trump nếu quá cảnh Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Bộ Chính trị cấm tiệc tùng xa hoa mừng thăng chức. Chính phủ Việt Nam vừa ra quyết định cấm các cán bộ đảng viên tổ chức liên hoan tiệc tùng sau mỗi kỳ họp và khi thăng chức. Đây là động thái mới nhất của Hà Nội nhằm chấn chỉnh vai trò và nếp sống của cán bộ nhà nước sau khi một buổi tiệc hoành tráng mừng một quan chức tỉnh được thăng chức gây tranh luận và bức xúc trong xã hội. Theo bản tin ngày 19 tháng 12 của truyền thông trong nước, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký ban hành một quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó nghiêm cấm họ lợi dụng các hoạt động họp hành và meeting để tiệc tùng lãng phí. Quy định 55 do Thường trực Ban Bí thư Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh ký, được báo điện tử VN Media trích dẫn, yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong dư luận xã hội. Đầu năm nay, tiệc mừng tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đã được tổ chức linh đình với sự tham gia của nhiều quan chức nhà nước. Hình ảnh bữa tiệc được một người tham gia đăng tải trên trang Facebook cá nhân, trong đó cho thấy một sân khấu lớn được trang trí cầu kỳ với tấm biển ghi đêm giao lưu chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, tỉnh ủy viên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An. Theo báo điện tử Việt Times, đêm giao lưu chúc mừng hoành tráng được đưa lên Facebook và bị nhiều người chỉ trích. Việt Times trích lời một lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói rằng tấm phong nền đã gây phản cảm trong dư luận và vụ việc cần kiểm điểm phê bình, có hình thức kỷ luật và rút kinh nghiệm. Việc các cơ quan nhà nước tổ chức liên hoan sau các kỳ họp rất phổ biến ở Việt Nam, chi phí cho các tiệc tùng này thường được trích ra từ ngân sách nhà nước. Quy định mới của Bộ Chính trị được dân trí trích dẫn, nghiêm cấm giao lưu liên hoan mừng thăng chức, lợi dụng hiếu hỷ để ăn uống tiệc tùng, biếu xén quà cáp với mục đích vụ lợi. Tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban lệnh cấm chúc Tết Thủ tướng và yêu cầu tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì. Ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Phúc một lần nữa nhắc lại lệnh này và yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Dịp Tết Nguyên đán sẽ rơi vào tuần cuối cùng của tháng 1, kéo sang đầu tháng 2 năm 2017. Theo bình luận của Thanh niên Online, nạn biếu xén quà cáp vượt khung vào những dịp Tết thực ra là một dạng hối lộ, bôi trơn. Để dẹp tệ nạn hối lộ, mới đây, Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đã mở 3 đường dây nóng tố tham nhũng và mãi lộ vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, tình trạng hối lộ bôi trơn ở Việt Nam vẫn rất phổ biến và được coi là một bước không thể thiếu trong công việc kinh doanh. Một khảo sát về xung đột lợi ích do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới thực hiện trong năm 2015 cho thấy có gần 50% doanh nghiệp được hỏi thừa nhận rằng họ phải tặng quà cho cán bộ công chức nhà nước. Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương gần đây cũng cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phải trả các khoản chi phí không chính thức cho các cơ quan nhà nước để có thể bôi trơn cho việc kinh doanh của họ trong năm 2015. Trong bảng xếp hạng Trade Matrix, một tổ chức quốc tế vận động chống hối lộ có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới. Việt Nam đã ban hành luật phòng chống tham nhũng trong hơn 10 năm qua và gần đây có sửa đổi, nhưng theo nhận xét của tiến sĩ kinh tế Lê Đông Doanh, tác động của luật này rất hạn chế.
Hôm 20 tháng 12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tại Việt Nam. Một chuyên gia về quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chuyến thăm rất có ý nghĩa và những vấn đề nóng trong quan hệ hai nước sẽ được bàn thảo giữa hai nguyên thủ quốc gia. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới quốc gia Việt Nam, nói với VOA.
Một vấn đề rất trọng đại đó là vấn đề giải quyết cái vấn đề biên giới, tức là quá trình tương với các mốc đang đến giai đoạn cuối cùng. Và hai bên có những cuộc đàm phán hết sức là có ý nghĩa. Và có lẽ lần này thì Thủ tướng hai bên sẽ có những quyết định chính trị cần thiết để có thể mà nhanh chóng giải quyết cái công việc này, có ý nghĩa lịch sử này. Thì đấy là một trong nội dung mà tôi cho rằng thì chuyến thăm này rất có ý nghĩa.
Theo tường thuật của Zing News, Thủ tướng hai nước đã đồng ý giao cho Ủy ban Liên Hợp phân giới cắm mốc phối hợp giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới bằng các giải pháp công bằng hợp lý. Vấn đề tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã kéo dài nhiều năm và đặc biệt căng thẳng trong những năm gần đây, dẫn đến những cuộc xung đột giữa người dân sống dọc theo hai bên biên giới. Đảng cầm quyền Campuchia của Thủ tướng Hun Sen bị đảng đối lập chỉ trích vì đã có những nhân nhượng với Việt Nam trong vấn đề phân định cắm mốc biên giới. Nhưng quyết định gần đây của chính quyền Campuchia về việc nhờ người Pháp giúp đỡ về bản đồ dùng để phân định biên giới đã được phía đối lập ủng hộ. Campuchia đang trong giai đoạn vận động cho các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm tới. Mặc dù chính quyền của ông Hun Sen thường bị cho là thân Việt Nam, nhưng trong một cuộc phỏng vấn với VOA, lãnh đạo đảng đối lập CNRP của Campuchia, ông Sam Rensi, nói ông nghĩ rằng Việt Nam cũng sẽ ủng hộ cho chính quyền của đảng CNRP nếu đảng này thắng cử. Về vấn đề này, tiến sĩ Trần Công Trục nói việc bầu chọn lãnh đạo là quyền tự quyết của người dân Campuchia. Việt Nam sẽ không có bất kỳ can thiệp nào, nhưng ông hy vọng đảng được lựa chọn sẽ có thiện chí, có tinh thần hợp tác, đảm bảo cho tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực. Ông nói.
Của Việt Nam thì hết sức quan tâm đối với đồng bào của mình ở trên tổng biên Campuchia, nhưng đồng thời cũng là phải nói rõ cho người Campuchia cần trước hết phải tôn trọng cái luật pháp của Campuchia, không làm một điều gì mà có thể gây ra những ảnh hưởng đối với cái phía Campuchia và những cái biển chủ Campuchia. Nhưng mà đồng thời của Việt Nam cũng sẵn sàng đấu tranh với những cái đảng phái chính trị mà họ lợi dụng cái chuyện đó để mà tài chức, để mà gây ra chia rẽ, gây ra mâu thuẫn trong cái quan hệ giữa hai nước.
Tháp tùng Thủ tướng Hun Sen đến Việt Nam lần này có Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thea Banh, Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhon, Bộ trưởng cao cấp và Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Va Kim Hồng và nhiều quan chức cấp cao khác. Ngoài vấn đề biên giới, tiến sĩ Trần Công Trục nói những vấn đề khác như Việt Kiều ở Campuchia và hợp tác kinh tế thương mại cũng sẽ được đem ra thảo luận.
Truyền thông Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa tham dự hội nghị và gặp gỡ với 55 chức sắc tôn giáo trong nước. Trong bài phát biểu, ông Phúc khẳng định chính sách nhất quán, đúng đắn của đảng và nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo và không quên cảnh báo rằng cần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, gây rối loạn, an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước. Việt Nam Net tường thuật rằng đại diện các tổ chức tôn giáo đánh giá cao luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, Giám mục Phêrô Nguyễn Giang Khảm, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho rằng bộ luật này có những bước thụt lùi so với những dự thảo trước đây. Phát biểu tại hội nghị, Giám mục Khảm nói, chúng tôi lấy làm tiếc khi phải nói rằng có nhiều nhu cầu trong sinh hoạt tôn giáo của người dân chưa được bộ luật quan tâm và đáp ứng đầy đủ, dù đã được đề xuất. Mục sư Nguyễn Hoành Hùng, Hội thánh Tin lành Mennonite, thành viên của Hội đồng Liên tôn, một nhóm các cái tổ chức tôn giáo độc lập không được công nhận, cho VOA Việt ngữ biết, ông có cùng nhận xét với Đức Giám mục Nguyễn Văn Khảm, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Tôi đồng ý đúng, Giám mục Nguyễn Văn Khảm ngài nói vậy là đúng. Nhưng đi lùi so với cái bộ luật được thông qua không đi lùi so dự thảo mà đi lùi với các cái pháp lệnh nhà tôn giáo trước kia nữa.
Hội đồng Liên tôn trước đó đã bác bỏ hoàn toàn dự luật tôn giáo và tín ngưỡng vì cho rằng chấp nhận luật này là góp phần dung dưỡng chế độ vô thần, độc tài, toàn trị. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng không tin rằng các kiến nghị nêu trên tại hội nghị lần này sẽ được nghiêm túc xem xét, mục sư Hùng nói.
Là nhìn cái hình thức bên ngoài thì có vẻ như là cái bộ luật này là có lấy sự góp ý, nhưng mà sự thật ấy, những góp ý chân thành để bảo vệ quyền tự do tôn giáo, quyền con người của các tôn giáo thì người ta sẽ gạt bỏ. Những cái ý kiến đóng góp đó thì có thể người ta đưa lên, người ta lấy những ý kiến đóng góp đó chẳng qua chỉ là để tạo ra cái vẻ dân chủ bề ngoài thôi. Còn thực sự người ta sẽ bác bỏ và tôi không hy vọng gì là sẽ có cái cải tiến.
Luật tín ngưỡng và tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trước khi thông qua luật này, vào tháng 10 năm 2016, hơn 50 tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, trong đó có nhóm nghị sĩ ASEAN về nhân quyền Human Rights Watch và Ân xá quốc tế gửi kháng nghị thư yêu cầu hoãn thông qua dự luật tín ngưỡng và tôn giáo này. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA ngày 21 tháng 11, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ David Saperstein nói, tại khu vực của các dân tộc thiểu số, người Hờ Mông, người Thượng, các nhóm thiểu số theo Kitô giáo hay các giáo hội Tin lành theo phái Phúc Âm vẫn phải đối mặt với những vụ sách nhiễu nghiêm trọng của chính quyền và Hoa Kỳ vẫn quan ngại sâu sắc về một số hành động đàn áp diễn ra ở cấp tỉnh. Tờ South China Morning Post đưa tin rằng luật tôn giáo mới của Việt Nam là bình phong cho trấn áp chính trị.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
ông Trump chính thức được xác nhận làm Tổng thống Mỹ thứ 45. Đại cử tri đoàn ngày 19 tháng 12 vừa chính thức xác nhận ông Donald Trump làm Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Với trên 270 phiếu đại cử tri được bảo toàn, tỷ phú bạo ngôn này sẽ chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc trong lễ tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng tới đây. Theo luật định, 41 ngày sau tổng tuyển cử, các đại cử tri của mỗi tiểu bang và khu vực thủ đô Washington DC tụ họp lại để bỏ phiếu đại cử tri, xác quyết người đắc cử làm lãnh đạo cường quốc số 1 thế giới trong nhiệm kỳ 4 năm tới đây. Các đại cử tri, đặc biệt là các đại cử tri bên đảng Cộng Hòa, đã nhận rất nhiều cú điện thoại, email và thậm chí là những lời đe dọa, yêu cầu bỏ phiếu cho người khác ngoài ông Trump. Rất nhiều cuộc biểu tình phản đối ông Trump liên tục nổ ra khắp nơi trong ngày bỏ phiếu quyết định hôm 19 tháng 12, nhưng kết quả chung cuộc không thay đổi so với kết quả tổng tuyển cử hôm 8 tháng 11 vừa qua. Nước Mỹ chọn Trump, người Mỹ muốn thay đổi. 51 cuộc họp ở 50 tiểu bang và thủ đô Washington được tổ chức cùng ngày để các đại cử tri cùng bỏ phiếu. Đa số các đại cử tri tề tựu về thủ phủ các bang họ đại diện, thường là tòa nhà quốc hội của bang, để bỏ phiếu xác nhận tổng thống đắc cử, và nhiều bang đã trực tiếp truyền hình cuộc bỏ phiếu qua mạng lưới Internet và truyền hình để dân chúng khắp nơi theo dõi cặn kẽ. Đại cử tri đoàn của Mỹ gồm 538 đại cử tri cứ 4 năm một lần họp lại để bầu lên tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ. Các đại cử tri đại diện cho cử tri trong bang chính là những người bầu trực tiếp ra tổng thống và phó tổng thống. Luật sư Cao Quang Ánh, cựu dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa từ năm 2009 tới 2011, người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Trước đây khoảng chừng 200 năm họ quyết định cái hệ thống bầu cử. Một trong những cái vấn đề mà họ lo là họ không có muốn những cái tiểu bang lớn nó có nhiều ảnh hưởng quá đối với lại những cái tiểu bang nhỏ. Những cái tiểu bang lớn kể như là điều khiển ai là tổng thống và ai không được làm tổng thống. Và cái sự lo sợ đó đã dẫn tới họ thành lập cái hệ thống hiện tại mình gọi là Electoral College.
Đại cử tri là ai? Quyết định thắng thua trên lá phiếu đại cử tri. Vậy tại sao nước Mỹ vẫn cần tổ chức phổ thông đầu phiếu tốn kém thời gian và tiền bạc như vậy? Ứng viên Donald Trump dù thua đối thủ Hillary Clinton về tổng số phiếu phổ thông toàn quốc, nhưng vẫn đánh bại được bà Clinton nhờ lấn áp về số phiếu đại cử tri, trên 270 phiếu. Việc này khiến mô hình bầu cử Mỹ gặp một số chỉ trích, nhưng cựu dân biểu Cộng Hòa Cao Quang Ánh giải thích.
Những cái người đại cử tri không phải là những người dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ, nhưng mà nó dựa trên cái ghế, bao nhiêu ghế của dân biểu, bao nhiêu ghế của những người thượng nghị sĩ để quyết định mỗi tiểu bang được bao nhiêu những người đại cử tri đó. Mỗi tiểu bang họ lựa chọn những cái người đại cử tri này. Những cái người đại cử tri đó thì họ phải cần bỏ cái lá phiếu dựa vô cái hiến pháp, dựa trên cái luật lệ mà quốc hội tiểu bang họ đã đưa ra. Cái lá phiếu của những cái đại cử tri này nó dựa vô cái lá phiếu của những người cử tri ở trong tiểu bang của họ. Cái người nào mà thắng được những lá phiếu tổng quát trong tiểu bang của họ thì họ được hết cái con số của cái là Electoral College. Những người cử tri ở trong tiểu bang đã quyết định là mình phải cần đứng ra bỏ phiếu cho ai. Cho nên cuối cùng cũng là người dân họ quyết định, chứ không phải là cái người đại cử tri họ muốn bỏ phiếu cho ai thì họ bỏ.
Tu chính án 12 Hiến pháp Hoa Kỳ quy định mỗi đại cử tri phải bầu riêng cho tổng thống và phó tổng thống. Số phiếu đại cử tri của mỗi tiểu bang bằng tổng số thượng nghị sĩ của bang, thường là 2, và số dân biểu của tiểu bang đó. Đặc biệt, vùng thủ đô Washington, D.C. có 3 phiếu đại cử tri, mặc dù không có dân biểu hay thượng nghị sĩ đại diện ở Quốc hội Hoa Kỳ. Theo hiến định, một tháng sau cuộc bỏ phiếu đại cử tri, Quốc hội Mỹ sẽ họp cả Hạ viện lẫn Thượng viện để tuyên bố người đắc cử. Ứng viên tổng thống và ứng viên phó tổng thống, mỗi người nhận được trên 270 phiếu đại cử tri, sẽ được tuyên bố đắc cử.
Hoa Kỳ lên án vụ sát hại đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara hôm thứ Hai. Các giới chức chia buồn với gia đình của đại sứ Andrei Karlov và đề nghị giúp Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ ám sát. Từ Washington, thông tin viên Zlatika Hope của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Băng video mà đài VOA có được chiếu cảnh một thanh niên cầm súng đứng bên một thi thể nằm gục trên sàn nhà. Thanh niên cầm súng la lớn Allahu Akbar và hô hào về các vấn đề Aleppo và Syria. Nghi can giết người được giới hữu trách xác định là một nhân viên của lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Ankara, 22 tuổi. hiện chưa rõ nghi can này có liên hệ gì với bất cứ tổ chức nào hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin miêu tả vụ ám sát này là một hành động khiêu khích với mục đích phá hoại quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
There's only one possible response to this, the strengthening of the fight against terror.
Chỉ có một cách duy nhất để đáp trả, đó là tăng cường chống khủng bố và quân cướp sẽ nhận lãnh những gì chúng gây ra.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với Tổng thống Putin, ông phát biểu.
Ngay sau vụ sát hại, tôi đã điện đàm với Tổng thống Putin. Chúng tôi đồng ý với nhau rằng đây rõ ràng là một hành động khiêu khích, không có gì phải bàn cãi.
Tổng thống Erdogan cho biết hai nước sẽ hợp tác điều tra vụ ám sát. Quan hệ giữa Moscow và Ankara đã xấu đi nhiều do những bất đồng về vấn đề Syria. Ông Alexander Golds, một chuyên gia quân sự Nga, nhận định rằng Moscow có thể dùng vụ đại sứ Karlov bị ám sát để tiến tới trong vấn đề Syria.
Tôi nghĩ Nga sẽ dùng vụ đại sứ Karlov bị ám sát làm con bài lấn át tại vòng đàm phán kế tiếp về Syria. Nhưng chúng tôi sẽ không quên rằng mối quan tâm về Syria của chúng tôi song hành với mối quan tâm về Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi.
Nga hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-Assad của Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phe đối lập. Quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga ở Syria hồi tháng 11 năm 2015. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã xin lỗi và lãnh đạo hai nước đã nối lại các cuộc tiếp xúc bình thường. Hôm thứ Ba, 20 tháng 12, đại diện của các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran chủ liệu sẽ nhóm họp để bàn luận về tình hình ở Syria, nơi các lực lượng của Tổng thống Assad đang chiếm lại quyền kiểm soát khu vực phía đông của thành phố Aleppo từ phe nổi dậy. Hoa Kỳ lên án vụ sát hại đại sứ Karlov của Nga và đã gửi lời chia buồn đến thân nhân của ông và nhân dân Nga. Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu.
Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp những gì mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể yêu cầu để điều tra vụ tấn công đê tiện này. Ngoại trưởng John Kerry nói đó cũng là một cuộc tấn công vào quyền của tất cả các nhà ngoại giao phải được an toàn và bảo vệ trong khi tiến cử các đại diện cho quốc gia của họ trên khắp thế giới.
Các giới chức Mỹ đã từ chối bình luận thêm về vụ ám sát cho đến khi có kết quả điều tra rõ ràng.
Ít nhà báo bị giết hại hơn trong năm 2016 so với những năm trước, theo phúc trình mới đây của Ủy ban Bảo vệ Ký giả gọi tắt là CPJ. Nhưng các lý do khiến số nhà báo bị sát hại giảm xuống chưa hẳn là tin vui. Thông tin viên Raymond Taylor của đài VOA tường trình rằng, đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA hồi đầu năm nay đã mất đi một nhà báo, đó là ký giả tự do Amidek Mojali. Ông đã cộng tác với đài VOA được 3 tháng và lúc bấy giờ đang tường trình về tác động của chiến tranh tại Yemen, thì bị giết hại trong một cuộc không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo. Ông Mojali là một trong 48 nhà báo bị giết chết trong năm nay, mà theo phúc trình mới nhất của Ủy ban Bảo vệ Ký giả là do bị sát hại, bị kẹt giữa hai làn đạn, bị trúng bom đạn trong vùng chiến sự hoặc gặp những hiểm nguy trong khi tác nghiệp. Bà Courtney Raj, giám đốc ban vận động của CPJ, nói với đài VOA qua Skype rằng mặc dù tổng số nhà báo bị sát hại đã giảm so với những năm trước đó, những lý do dẫn đến kết quả này chưa thật sự rõ.
Một điều mà chúng ta có thể suy đoán là các cuộc xung đột đã trở nên hết sức nguy hiểm đối với các nhà báo và đơn giản là có ít nhà báo hơn đến tác nghiệp trong các vùng chiến sự.
Đặc biệt là những vùng bị chiến tranh tàn phá trên khắp Trung Đông, hơn phân nửa số nhà báo bị thiệt mạng khi đang tác nghiệp tại Syria, Yemen hay Iraq. Riêng Syria là nước dẫn đầu thế giới về số nhà báo bị sát hại với 14 trường hợp trong năm nay. Phúc trình của CPJ nói rằng, ngay cả tại những nơi mà các nhà báo ít khi trở thành mục tiêu của các vụ giết hại, thì những hình thức kiểm duyệt và hù dọa vẫn xảy ra thường xuyên. Chẳng hạn như ở Thổ Nhĩ Kỳ, nước chiếm tới 1/3 số ký giả bị giam cầm trên thế giới. Bà Raj của Tổ chức Bảo vệ Ký giả nói thêm.
Chúng tôi nhận thấy các khu vực chiến tranh tiếp tục là nơi hết sức nguy hiểm và gây chết chóc đối với các nhà báo. Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy tình trạng bức bách, bịt miệng các tiếng nói, chỉ trích bằng hành động tống giam và đàn áp đối với những người đã lên tiếng và những gì mà họ được quyền nói trên truyền thông xã hội.
Giáo sư khoa báo chí Steve Raymer giải thích với đài VOA qua Skype rằng các chính quyền, trong đó có Nga, đã tìm được những cách để kiểm duyệt các nhà báo dễ dàng hơn.
There hasn't been a murder of a journalist in Russia since 2013, according to this report.
Giáo sư Raymer nói, số nhà báo bị sát hại tại Nga đã giảm so với năm 2013. Theo số liệu của phúc trình này, nhưng Nga đã ra những luật lệ để bịt miệng nhà báo, bịt miệng những tiếng nói chỉ trích mà họ không cần phải sát hại những người bất đồng hay sát hại các nhà báo nữa. Theo số liệu của CPJ, 9 trong số 10 nhà báo bị sát hại là ký giả địa phương chứ không phải là phóng viên nước ngoài. Số liệu này cho thấy xu hướng này đồng nhất với xu hướng của các năm trước. Riêng về các nhóm chính trị, nhà nước Hồi giáo dẫn đầu với hơn một nửa số nhà báo bị nhóm khủng bố cực đoan này giết hại trong năm 2016.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã hơn 40 năm kể từ khi Pakistan thông qua một tu chính hiến pháp quy định các thành viên của cộng đồng tôn giáo thiểu số Hồi giáo Ahmadi không phải là người Hồi giáo, và những cuộc tấn công vào người Ahmadi bởi những người xem cộng đồng Ahmadi là những người dị giáo vẫn tiếp tục. Vào ngày 12 tháng 12, hàng ngàn người Hồi giáo Sunni kỷ niệm sinh nhật của tiên tri Muhammad tại thành phố Chakwa, bang Punjab, tấn công một ngôi đền thuộc cộng đồng Hồi giáo Ahmadi. Theo các báo cáo, những người này ném gạch, đá và bắn vào đền, vài người bị thương và một người chết vì đau tim trong cuộc tấn công. Lực lượng an ninh được đưa đến để ổn định tình hình. Trong một diễn biến khác, vào ngày 5 tháng 12, cảnh sát thuộc lực lượng chống khủng bố Punjab, bố giáp trụ sở của cộng đồng người Hồi giáo Ahmadi tại Rabwa và bắt một vài người Ahmadi bị cáo buộc liên hệ đến việc ấn hành các tài liệu tôn giáo. Những người này sau đó bị truy tố theo những điều khoản của luật hình sự và luật chống khủng bố Pakistan. Trong một phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế gần đây nhất, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những quan ngại của các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Ahmadi về việc chính phủ tiếp tục nhằm vào người Ahmadi vì cho rằng họ báng bổ tôn giáo và ban hành những luật lệ phủ nhận những quyền căn bản của họ. Các thành viên của các cộng đồng tôn giáo thiểu số nói chính phủ Pakistan không nhất quán trong việc bảo đảm quyền của người thiểu số và việc chính thức kỳ thị các tôn giáo thiểu số vẫn tồn tại. Phúc trình ghi nhận là các giới chức Hoa Kỳ đã liên tiếp gặp các giới chức Pakistan để thảo luận về việc đối xử đối với các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, trong đó có người Hồi giáo Ahmadi, cũng như khuyến khích đối thoại liên tôn giáo và sự khoan dung tôn giáo. Tại một cuộc họp báo mới đây, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói Hoa Kỳ rất quan ngại về những báo cáo liên hệ đến việc cảnh sát bố giáp trụ sở của người Hồi giáo Ahmadi. Ông Toner nói, chúng ta thường xuyên nhắc đến những quan ngại của chúng ta về luật lệ của Pakistan hạn chế mở rộng tôn giáo một cách ôn hòa, đặc biệt bởi các cộng đồng Ahmadi trong phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế của chúng ta. Chúng ta tin là những luật lệ như vậy không phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của Pakistan và chúng ta sẽ thúc đẩy chính phủ Pakistan bảo vệ tự do tôn giáo và những quyền căn bản của tất cả người dân Pakistan, trong đó có những tôn giáo thiểu số.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.